sư A Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dừng mình vào coi trang 13 nói về Bồ Đề Tâm. Phần nói về Bồ Đề Tâm này của Tổ Đạo Xước, thứ nhất là nói về phát Bồ Đề Tâm, thứ hai là phá kiến tà chấp, thứ ba là cho mặt tình hỏi đáp, giải thích để dẹp các nghi tình. Nhưng nay thì chúng ta chỉ nghe về cái nói về phát Bồ Đề Tâm, phát triển cái đó, khai triển ra. Phần phát Bồ Đề Tâm, trong phần phát Bồ Đề Tâm này có bốn phần. Thứ nhất là nói lên công dụng của Bồ Đề Tâm, rồi nói về tên, tức là danh và thể của Bồ Đề Tâm. Rồi việc phát tâm có khác, hỏi đáp giải thích. Thứ nhất, công dụng của Bồ Đề Tâm. Trước tiên hết, Ngài Đạo Xước trích Đại Kinh. Đại Kinh tức là Kinh Vô Lượng Thọ. Có nói này, hễ muốn vãng sinh tịnh độ thì cần phải phát tâm Bồ Đề. Đó là cái đầu nguồn, tức là cái đầu tiên hết, nền tảng, cái nguồn. Đây mình cũng nói rằng là thực ra có rất nhiều vị tu tịnh độ mà không có phát Bồ Đề Tâm. Nhưng đó cũng thuộc loại gọi là tu rừng đó. Thì nếu mà tu đúng theo pháp thì phải có phát Bồ Đề Tâm. Nhưng trên thực tế thì phát Bồ Đề Tâm cả là một vấn đề chúng ta nghe thấy nó rất là khó, cho nên nhiều người không dám phát, không dám phát tâm này. Nếu không dám phát tâm mà nói phải phát tâm rồi mới tu tịnh độ được thì đôi khi người ta không phát tâm, người ta không dám tu tịnh độ luôn. Người ta thông thường những người, đặc biệt là các người lớn tuổi, các bác các cụ tu tịnh độ không có biết gì đến Bồ Đề Tâm hết. Nhưng mà nhờ tâm tín thành, tâm tin và tâm tu tập tinh cần, chăm chỉ tinh tiến, cho nên các vị này đều có thể được vãng sinh. Thực sự nếu mà chúng ta mà tin tưởng vào Phật A Di Đà 100% á thì coi như là chúng ta phát Bồ Đề Tâm rồi. Vấn đề mấy bữa chúng ta nghe là bởi vì mình còn đủ thứ tạp nhiễm trong tâm mình. Và để cho cái, nếu mà mình là người có học pháp thì mình phải học biết rồi điều chỉnh cái vấn đề tu tập của mình cho nó đúng như pháp. Còn nếu mình là người không có học về pháp thì mình chỉ cần tin 100% là được. Thì khi học cũng, nó cũng có cái chướng ngại của học. Đúng ra thì tu tịnh độ là vấn đề tu hành là chính. Cho nên chúng ta học mà biết rồi bị cái biết đó, đôi khi nó làm phân tán cái tu tập đó, thì cái điều đó cũng không trúng. Thành ra chúng ta biết rằng là cần phát Bồ Đề Tâm, phát Bồ Đề Tâm xong rồi thì quên đi và tu thôi. Nhưng mà đây bởi vì chúng ta sẵn này nói về vấn đề ý nghĩa Bồ Đề Tâm nữa. Cái học của mình hôm nay trong kỳ này là vậy. Cho nên chúng ta mới lấy luôn cái đề tài đó mà nói về Bồ Đề Tâm. Thì trước tiên nếu mà đúng theo đạo, đúng như Pháp thì phải phát Bồ Đề Tâm mới gặp Phật, mới đúng, theo Phật mới trúng. Nhưng mà nếu mà chúng ta không biết rõ cái nghi thức hay là cái câu văn nói phát Bồ Đề Tâm nó làm sao, thì chúng ta chỉ cần ở trước Đức Phật, nếu mà nói chúng thì nói là phát tâm thành Phật, tức là mình muốn phát tâm, là muốn mình muốn thành Phật để cứu độ chúng sinh. Tức là mình có hai cái muốn, mà lát sau này sẽ giải thích cái phần thứ ba. Ở đây mình nói hai cái. Một cái là mình muốn cứu độ chúng sinh. Nói như vậy nghe nó cũng thấy nó mình cũng hơi khớp. Nói giản dị là mình muốn chúng sinh được an lạc vĩnh viễn. Mình không nói đến chữ mình cứu độ, mình nói là cái tâm mình muốn tất cả chúng sinh được vĩnh viễn an lạc. An lạc không có một chút khổ đau gì hết. Cái thứ hai là muốn như vậy thì mình phải thành Phật. Nghe chữ thành Phật mình cũng thấy khớp. Thì mình muốn mình giác ngộ, mình muốn mình không có tâm tối u mê, sợ hãi, lo âu, bị lệ thuộc, không tự tại, không giải thoát gì hết. Mình muốn tâm trí của mình sáng suốt, giác ngộ, tức là sáng suốt hoàn toàn, viên mãn. Nếu mình nói như vậy thì mình cảm thấy đỡ sợ hơn. Nói thành Phật độ chúng sinh nghe nó lớn quá, nghe trách nhiệm nặng nề và nghe nó to lớn quá mức. Mình muốn mình sáng suốt hoàn toàn và muốn giúp cho tất cả mọi người, tất cả chúng sinh muôn loài được an lạc, không còn khổ đau nữa, thì nó nhẹ hơn. Đó là cái nghĩa Bồ Đề Tâm, một cách tiêu chuẩn nó vậy đó. Mình không biết nghĩa đó, mình nói giờ trước Phật nói con nguyện phát Bồ Đề Tâm, đúng bốn chữ như vậy thôi. Có nhiều người bảo chứ mình nói ra mình không hiểu gì hết làm sao. Thì bây giờ cứ bắt hiểu hoài. Có nhiều người bảo nói hoài tôi cũng hiểu, thì ra sao tôi phát tâm. Mình nói là tôi phải hiểu tôi phát tâm. Bây giờ có nhiều người, người ta nói là càng nghe tôi càng không hiểu gì nữa hết, thì tôi phát tâm chi. Thành ra đôi khi nó chỉ cần danh từ thôi. Phát Bồ Đề Tâm, mình chỉ cần ba cái chữ Bồ Đề Tâm, rồi thêm cái chữ phát, bốn cái chữ thôi. Cái việc trước Phật mình nói vậy, con nguyện phát Bồ Đề Tâm. Ăn thua là tâm mình chân thành. Mình hiểu gì hết, bởi vì mình không hiểu nổi. Mà càng muốn hiểu mình càng không muốn phát. Càng muốn hiểu mình càng thấy mình không hiểu. Mà có hiểu một chút thì mình thấy sao nó rộng lớn bao la quá. Càng muốn phát thì mình chỉ việc nói vậy thôi. Nói vậy, nhiều người bảo vậy lợi ích ở chỗ nào? Khi mình nói như vậy mà mình nói với lại cái sự chân thành của mình á, thì coi như là mình gieo một nhân duyên. Cái nhân duyên đó tức là nghiệp á, mình phát tâm là nghiệp, bữa trước mình nghe đó. Tức là mình gieo một cái nhân, một cái nghiệp. Cái nghiệp đó nó có sức thu hút, chiêu cảm. Theo đạo gọi là cảm ứng đạo giao á. Và mình nhờ mình phát tâm như vậy đó, mà tự nhiên cái nhân duyên nó lôi kéo cho mình gặp những hoàn cảnh, gặp những trường hợp mà từ từ mình mở ra. Tức là mình có thể gặp nghe giảng, gặp thầy nghe pháp, rồi gặp đạo tràng tu tập. Tự nhiên mình được gặp gỡ như vậy, đó là cái nhân duyên phát Bồ Đề Tâm của mình á, mà chỉ bằng bốn cái chữ vậy thôi. Nhưng mà từ từ nó cứ chiêu tập nhân duyên đến, cái nó làm cái nhân nó phát triển ra. Thành ra mấy cái lý luận, mấy cái luận điệu của người ta nói là phải hiểu mới tin, mới biết cái gì gì ấy. mình có thời giờ đâu để đi tìm hiểu, ai là người giải thích cho mình hiểu. Một ngày mình làm việc 8 tiếng đồng hồ, đó là ít đó. Mình ngủ mất 12 tiếng đồng hồ. Đó là sao? Có nhiều người bảo chứ ngủ chừng 8 tiếng, nhưng mà còn 4 tiếng đó là gục lên gục xuống đó. Thì nó cũng thuộc về ngủ hết chứ. Nó cũng thuộc phái nhau hết, phái ngủ hết á. Thành ra mình tổng cộng lại cho 12 tiếng cộng là 20 tiếng, còn 4 tiếng đồng hồ ăn uống đi toilet này nọ nữa chứ. Mà không có mấy cái đó chết chứ. Mình còn lại mấy tiếng rồi mình hiểu gì? Thành ra nói cái miệng thôi, nhưng mà trên thực tế nó đâu mà có trường hợp mà cho mình hiểu. Rồi ai mình đi tìm ai để giảng cho mình hiểu đây? Mà mình càng nghe thì nó càng thắc mắc thêm. Mình muốn hiểu như vậy á, thông thường mình thấy không, ví dụ như bây giờ mà nói Phật giáo, mà Phật giáo mà có tổ chức học pháp, nghĩa là gọi là tiêu chuẩn á, là Phật giáo Tây Tạng á. Mà Phật giáo Tây Tạng mà khi mà học pháp á, là 20 năm trở lên không, ở trong Phật học viện á, 20 năm trời. Bây giờ mình ấy, bảo là tôi hiểu đi rồi tôi mới tin, tôi hiểu đi rồi tôi mới thế này, tôi hiểu lúc nào cũng vậy hết, làm sao mình hiểu được. Thành ra mấy cái đó nói là nói giỡn chơi không à, trên thực tế nó không có như vậy. Thì vậy ấy, mà khi mà mình đã gọi là mình nghiêm chỉnh đối với cái Phật pháp ấy, thì mình biết là nó không phải chuyện giỡn, mình đòi hỏi theo cái lối đó được. Nhưng mà mình cứ phát tâm, mình cứ tin. Cái tin với cái phát tâm trong đạo Phật đó, nó là một cái nghiệp đạo, một cái nghiệp thiện, tức là một cái nhân đó, cái yếu tố nhân đó, nó sẽ hấp dẫn, nó kéo các cái duyên của nó, nó thu hút những cái duyên nó để nó phát triển. Từ từ nhờ như vậy, nhờ mình phát tâm vậy đó, rồi thì tự nhiên mình mới có cái duyên gặp được pháp, nghe được pháp, rồi có cái duyên được gặp đạo tràng rồi tu, rồi từ từ nó phát triển ra. Thành ra nếu chúng ta không biết gì hết thì phát Bồ Đề Tâm giản dị vậy thôi, ai không biết gì hết cũng phát được, dùng 4 chữ phát Bồ Đề Tâm. Mà nghi thức không có cái gì gọi là ghê gớm hết á. Đạo Phật á, mình muốn một nghi thức cho thật chúng á, thì cũng rất là phức tạp. Tại vì mình phải chuẩn bị hết tất cả các cái yếu tố, đặc biệt là trong tâm của mình á. Thành ra đó, mình thực sự mình muốn thọ giới cho thật chúng á, là mình phải học họ hiểu cách làm sao quán tưởng trong tâm thức nữa. Và phải tập cho nó chúng nữa. Thành ra cái đó cũng rất là phức tạp, nhưng mà giản dị thì cũng có như thường. Giản dị là cứ tâm mình chân thành ở trước Phật, nói với Phật, Phật làm chứng, Phật là người làm chứng, mình là người nói lên. Mà nói Phật thưa thỉnh sao, cũng cần rắc rối hết á, cũng cần là trí tâm đê đầu đành lễ dưới chân Phật gì đủ thứ. Cái đó là vào nghi thức cho nó trịnh trọng thôi. Mình biết gì hết bảo Phật ơi, nói Phật làm chứng cho con nay xin phát tâm Bồ Đề. Vậy là được rồi. Thành ra đạo Phật nó có đủ hết, có từng cái chi ly chi tiết, có cho đến cái giản dị nhất, mà đều thành tựu hết. Thế tâm mình chân thành á, là mình thành nhân, tức cái nhân nó thành. Còn khi mà mình biết cách nói này nó cho thật văn chương văn hoa đó, mà cái tâm mình nó không có chân thành á, thì nó không thành nhân. Thành ra chính đó là cái điều mà một cái nền tảng căn bản trong đạo Phật, chúng ta biết rồi, biết cái đó rồi thì mình tự tin mà làm. Thế có thầy chỉ bày cho mình thì càng tốt, mà không có thầy chỉ bày cho mình đều làm được hết trong đạo Phật vậy đó. Nhiều khi mình không có tượng Phật nữa, mình có thể hướng về vào trong tường, vách tường rồi tường hình Phật ở trong đó, hoặc hướng lên trên hư không. Trong đạo Phật vấn đề đó đều được hết. Thì như vậy đó là cái chúng ta biết vấn đề phát Bồ Đề Tâm. Nhưng nếu mà giản dị nhất là mình chỉ nói bốn chữ phát Tâm Bồ Đề, và nếu không có nữa thì cứ việc niệm Phật cho chân thành chân thiết rồi. Niệm Phật đến nỗi mà cái tâm mình chỉ có Phật thôi thì đó là Tâm Bồ Đề rồi. Tâm chỉ có Phật thôi, tâm này nó mạnh lắm. Một bà già nhà quê đó mà niệm Phật đến mức đó, đó thì xung quanh mà có đại lão hòa thượng tăng thống đến, bà già nhà quê đó cũng không cần biết. Xung quanh mà có đám rước linh đình này, chư tăng hàng ngàn người đứng hàng dàn hàng hai bên, đại lão hòa thượng ngồi kiệu vàng gấm này nọ che lọng gì gì đó. Bà già nó bác cũng chẳng màng hết, tâm bá chỉ có Phật thôi. Thành ra như vậy không phải Bồ Đề Tâm là gì nữa, không có một chút gì động tâm hết á. Thành ra đó là niệm Phật tu tịnh độ là như vậy. Chúng ta biết không có cái bốn cái chữ Bồ Đề Tâm đi nữa thì cứ niệm Phật là tương ưng với Bồ Đề Tâm rồi. Cho nên chúng ta biết để làm gì vậy? Để chúng ta gặp trường hợp như vậy, gặp những trường hợp những người ta không biết gì về Phật pháp nhiều, nhưng mà khi mình để ý mình thấy cái người đó người ta tu á, nó gọi là chính niệm á, tức là cái niệm của người ta, niệm Phật của người ta nó chân chính, nó không có bị tạp nhiễm gì trong đó hết á, nó thuần thành và nó hoàn toàn thanh tịnh thì biết là đủ rồi. Mình cần phải dạy thêm phát Bồ Đề Tâm hay gì hết á. Nếu mà có duyên, tức là cái người đó người ta có duyên mình thì mình chỉ dẫn thêm nếu người ta muốn. Nhưng có chỉ dẫn thì vấn đề chính yếu vẫn biết rằng là cái tu tập ở trong tịnh độ nó quan trọng nhất. Bây giờ như biết vậy rồi, chúng ta mới tiếp tục thế nào là Tâm Bồ Đề này. Đó chính là tên gọi, cái chữ Tâm Bồ Đề đó là cái tên gọi của Phật Đạo Vô Thượng. Phật là giác, đạo là con đường giác ngộ này không có gì trên nữa. Cái chỗ giác này nó của Đức Phật đó, là không thể có cái gì trên. Trên đây là trên phương diện nào? Phương diện biết. Tức là Đức Phật, bây giờ mình thấy để cái một cái khóm hoa này trước mắt mình, mình biết nó là gì. Ví dụ mình biết đây là hoa thôi, cái đó mới biết sơ sơ, hoa gì nữa chứ. Ví dụ có người bảo anh mới biết hoa, mà hoa gì anh biết không? Mà hồng. Vậy là tôi có một cái biết trên anh rồi đó, nó là hoa hồng. Anh chỉ biết hoa thôi, anh chưa biết nó là hoa hồng. Thành ra anh còn một cái trên nữa. Mà hoa hồng này, nhưng mà anh biết hoa hồng này là hoa hồng gì không? Hoa hồng Na Uy hay là hoa hồng Hồng Kông, hoa hồng gì anh biết không? Mà không biết. Vậy là tôi còn biết cái trên anh nữa. Hoa hồng này hoa hồng Bắc Cực. Cứ như vậy á, thì những cái biết đó là cái biết bên ngoài, cái biết theo danh từ, nó còn có cái trên nữa. Bây giờ cái biết về bên trong nó đi, loại hoa hồng này nó cấu tạo ra sao, làm sao trồng được nó, trồng bằng cách nào, trồng ở đâu, hoa hồng này trên băng tuyết trồng cách nào, dễ lắm, nhập cảnh rồi là có liền. Thành ra tất cả mấy cái đó luôn luôn nó có một cái biết cao hơn nữa, biết sâu hơn nữa, biết sâu hơn nữa, đều những cái cao hơn, sâu hơn hay thêm, rộng hơn, nó đều là những cái trên. Nếu mà người nào mà biết không bằng thì nó vẫn có cái biết trên nữa. Rồi biết cho đến mức độ thâm sâu này, bây giờ anh có biết hết nó cấu tạo nó làm sao, các tế bào nó như thế nào, nó cái gì bảo chứ, nhưng mà ai tạo ra nó, cái gì khiến cho nó như vậy, cái gì khiến cho nó có như vậy. Mình bảo cái này là tự nhiên thôi, mà không có, vậy là anh chưa biết Thượng Đế tạo nó đó. Vậy là tôi còn có cái biết trên anh nữa, tôi biết đến Thượng Đế rồi. Đó là như vậy, tức là cứ vậy mà biết sâu vào, tức là biết về cái sự thật của cái đóa hoa đó. Mới đầu mình chỉ biết danh từ, biết bên ngoài cái danh từ mọi người hợp lại với nhau đặt tên cho nó. Rồi mình biết như vậy, rồi biết thêm, theo kinh nghiệm mình gần gũi mình biết thêm, hoa hồng sao đứng người vô, thối mũi đó, chẳng hạn như vậy, biết thêm, đó là những cái biết cao hơn nữa. Cuối cùng biết thâm sâu, biết về chân lý của nó, thật ra nó là hiện thân của Thượng Đế đó. Mình biết Thượng Đế sinh ra nó mà, Thượng Đế là bản thể nó mà, biết như vậy đó. Nhưng mà biết đến Thượng Đế đối với đạo Phật đó, là cũng chưa trúng. Thượng Đế vẫn chỉ là một cái tên mà nó vẫn là mù mờ lắm, chưa nói rõ được hết đó. Bây giờ tôi không cần chữ Thượng Đế, tôi chỉ nói là bản thể của cái hoa, thì nó cũng giống hệt như là nói Thượng Đế. Cái hoa này nó phải có một cái bản thể của nó mới có. Nhưng mà tức là cái gì sinh ra cái hoa, cái gì làm cho cái hoa nó có, bắt buộc phải có một cái gì nó là bản thể của cái hoa chứ. Bây giờ cái bản thể cái hoa nó là một danh từ, cái chữ bản thể nó là một danh từ thôi. Bây giờ mình thế nó vào chữ Thượng Đế thì bảo là Thượng Đế sinh ra nó, có nghĩa Thượng Đế là bản thể của nó, chẳng hạn như vậy đó. Nhưng mà khi dùng cái chữ Thượng Đế mà đúng là Thượng Đế là gì thì lại bí lù hết rồi. Thành ra nói Thượng Đế sinh ra nó chỉ có nghĩa nói là cái hoa này nó có một bản thể, nếu không có bản thể làm sao nó có đó. Cái bản thể đó là gì? Bản thể đó là có hay là không? Có hay không có? Hay là vừa có vừa không có? Tại sao mà đặt vấn đề như vậy? Nếu nó chỉ là có thì tại sao nó lại tàn, nó lại mất? Cái tàn mất đó là không có, mà tự nơi cái hoa nó tàn, nó rụng, nó héo, nó tan, nó rã, nó mất. Tức là nó phải có cái không có thì nó mới làm được chuyện đó chứ. Mà nếu mà nó là không có thì tại sao nó lại là có? Vậy thì có phải là nó vừa có vừa không có không? Nó vừa có vừa không có thì nó phi lý. Hai cái, một là có là không thể là không có được, mà đã là không có thì không thể là có được. Làm sao mà lại vừa là có vừa không có được? Thành ra biết đến đó cũng chưa có hết, mà cứ biết đến cho đến bao giờ mà không còn cái gì trên được nữa. Thì trong đạo Phật dùng chữ không, nó phải có, nó phải không có, nó phải là vừa có vừa không có, mà nó cũng phải là không có và không không có. Nó là không, không, không còn cái gì trên nữa. Biết đến đó là cái đó, biết như vậy kêu là phải giác mới biết được, mới thấy ra cái chân lý của tất cả, cái bản thể sự thật của tất cả thực sự không phải là Thượng Đế, mà cũng phải là thuộc về có, không phải thuộc về không có. Thì lúc như vậy á thì mới kêu đó là vô thượng. Mà cái con đường mà để dẫn đến cái trí huệ đó, cái trí huệ vô thượng, nó con đường được kêu là đạo. Con đường có nghĩa là sự thực hành, sự tu tập của mình á, tu tập của mình, thân khẩu ý của mình, ý của mình nghĩ gì, thân mình nghĩ gì, khẩu mình nghĩ gì, mà nó đưa mình đến cái chỗ giác ngộ vô thượng đó, thì cái con đường đó, cái đạo đó nó cũng kêu là đạo vô thượng. Bởi vì con đường nó dẫn mình đến cái trí huệ vô thượng. là cái trí huệ giác ngộ đó. Thì cái căn bản đầu tiên để bước chân vào con đường đó đó, đó là quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo nó thuộc về Phật đạo vô thượng. Cái quy y Tam Bảo xong rồi á, là để chi vậy? Để nghe pháp ạ. Thì bắt đầu mình bước chân vào con đường đó, nhưng mà bắt đầu đi á, là phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm tức là đó là cái tâm để đi trên con đường mà đến cái chỗ giác ngộ vô thượng á. Cho nên cái tâm Bồ Đề đó là tên gọi của Phật đạo vô thượng. Nếu muốn phát tâm làm Phật thì phải biết là trước tiên cái chữ Bồ Đề này nó chỉ có nghĩa là giác ngộ thôi, phát cái tâm giác ngộ thôi, thành ra mình nói đây là tâm làm Phật. Tâm này rộng lớn bao trùm pháp giới. Thứ hai, tâm này cứu cánh bằng như hư không. Thứ ba, tâm này dài lâu tận cùng vị lai. Hai cái đầu á, bao trùm pháp giới và như hư không, nó là thuộc về không gian. Tâm này dài lâu tận cùng vị lai á, là thời gian. Tâm này có đủ sẵn hết mọi công đức lìa hai thừa chướng. Đó là công năng. Công năng của, tức là năng lực tác dụng của tâm này. Nếu kể thêm nữa, một phen phát được tâm này sẽ làm đảo lộn dòng sinh tử hữu. Công đức có được mà hồi hướng Bồ Đề thì đều đến được quả Phật dù là lâu sau này, chứ không hề bao giờ lại bị diệt mất đi. Bây giờ chúng ta mới nhận xét đây. Tâm này rộng lớn bao trùm pháp giới. Pháp giới là gì? Pháp giới là tất cả muôn loài chúng sinh, kể cả hữu tình vô tình. Khi mà nói đến một loài chúng sinh thì bao giờ cũng phải nói đến cái thế giới của nó sống nữa. Cũng dự nói đến loài cá thì phải nói đến biển, phải nói đến nước, phải sông, là cả cái thế giới. Nói đến biển sông thì phải nói cả rong rêu đủ thứ nói đó, phải có đủ cảnh như vậy. Nói đến loài người thì phải có mặt đất, bầu trời, nước, cây cối, nhà cửa, chứ không phải chỉ nói hữu tình là con người thôi. Thì mỗi một loài vậy mà nó có hai phần, nó có thân thể, có tâm thức thân thể của nó, cái đó gọi là y báo của nó, chính báo của nó. Còn cái thế giới mà nó sống ở trong đó, đó gọi là y báo. Thành ra một loài thôi nó có y báo, chính báo. Mình phải nhớ vậy. Mà trong đạo Phật gom lại hết tất cả muôn loài lại ấy, là nó thành ra, nếu mà tổng cộng là thành đến 10 loại hữu tình. Mà nếu mà kể từ dưới chót bét nhất mà lên đến hạng nhất thì là địa ngục. Rồi đến địa ngục đến gì? Ngạ quỷ, đến súc sinh, rồi đến Atula, rồi đến người chúng ta này, mình cũng được đến hạng năm, rồi đến trời, rồi đến bây giờ trời ha, mình thấy là 6 loài lục đạo chúng sinh á, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, hay là nói thường nói nhân thiên Atula, là 6 cái loài đó. Thì khi nói đến thiên á, thì chúng ta nhớ gồm luôn cả thiên là trời, trời cõi dục, trời cõi sắc, trời cõi vô sắc. Phải nhớ vậy. Thì 6 loài này là 6 loài luân hồi được kêu là phàm. Ngoài 6 loài phàm này là bắt đầu đến thánh rồi. Loài 7 là bắt đầu thánh rồi. Thánh nào? Thanh văn, thứ 8 là Viên Giác, thứ 9 là Bồ Tát, thứ 10 là Phật. Dễ nhớ không? Dễ chứ gì đâu. Cứ là phàm với thánh với Phật nữa. Phàm thì 6, thánh thì 3. Đấy là ba thừa, Thanh Văn, Duyên Giác là được kêu là hai thừa, kêu là nhị thừa. Có Bồ Tát là thừa thứ 3, là đại thừa. Rồi có Phật, vậy là 10. Nhưng thông thường khi mà chúng ta phát tâm nói bao trùm pháp giới chúng sinh thì dĩ nhiên là bao trùm về phương diện độ thì dĩ nhiên chỉ đến 9 thôi à. Tại vì Phật là đâu còn chuyện độ nữa, Phật là độ người, đâu còn ai độ Phật nữa. Thành ra chính vì vậy mà nói pháp giới chúng sinh, mà nói đủ thì kể cả Phật nữa, Phật giới nữa. Nhưng mà thực sự thì chỉ có đến Bồ Tát thôi. Thế thì khi phát cái tâm này ra, chúng ta biết là tâm độ chúng sinh. Thì như vậy chúng sinh gọi là hữu tình thì độ cả phàm mà độ cả thánh nữa. Tại vì tâm đây là tâm thành Phật độ chúng sinh. Rồi nội giờ mình mới thấy là tại sao mình khởi nguyện thành Phật nhé. Tại vì mình nguyện độ cả Thanh Văn, Duyên Giác với Bồ Tát nữa. Thành ra phải thành Phật chứ. Thành ra khi nói cái chữ ở trong Đại Thừa, bây giờ mình mới thấy cái chữ nói trong Đại Thừa là độ chúng sinh, thì chúng sinh nó gồm như vậy. Và bây giờ nếu mình nhìn sang bên Tiểu Thừa, bên Tiểu Thừa độ chúng sinh là độ mấy người ngoại đạo tại gia, vậy thôi, độ cho họ xuất gia, độ cho họ tin Phật, cúng dường, tứ sự cúng dường, tạo phước đức. Đó gọi là độ. Còn vấn đề mà có một người nào mà theo Tiểu Thừa mà nghĩ độ A-la-hán không? Đâu có. Mà nghĩ độ độc giác không? Đâu có. Thành ra chính vậy mà chúng ta phải biết là hai cái nó khác nhau. Khi mà chúng ta phát tâm mà độ chúng sinh ở trong Đại Thừa thì nó như vậy. Độ ở trong Đại Thừa đó là mình độ chúng sinh thành ra là Phật, chính đẳng, chính giác. Tại sao mà đã độc giác là giác ngộ rồi đó mà mình vẫn còn độ? Tại vì độc giác chưa có vô thượng, còn Phật cao hơn nữa, còn Bồ Tát cao hơn nữa. Thành ra đó vẫn phải độ, vẫn phải được độ. Đấy là bởi vì mình có cái tâm muốn độ tất cả như vậy cho nên mình phải thành Phật. Đây là mình chưa nói phương diện là thành Phật đó, mình mới có đủ tất cả những phương tiện để độ người ta. Nhưng đây chỉ nói mức độ cao thôi đó. Ví dụ mình phát cái tâm muốn dạy, muốn dạy cho đến những người mà ra tiến sĩ nữa, thì dĩ nhiên là mình, cái tâm nguyện của mình nó phải là thành tiến sĩ chứ. Mà nếu cái tâm của mình là muốn thành một giáo sư dạy huấn luyện cho cả đến những người ra tiến sĩ nữa, mà mình lại bảo tôi cử nhân được rồi, thì làm sao mình làm được chuyện đó? Thành ra bởi vì cái tâm độ chúng sinh của Bồ Tát là độ cho đến thập địa Bồ Tát lượng, cho nên phải thành Phật. Nó là nói về cấp bậc đó. Ở đây mình hiểu cái chữ pháp giới chúng sinh là như vậy. Thì khi mà phát một cái tâm như vậy, nó bao trùm hết cả pháp giới. Còn nếu mà mình phát cái tâm mà độ mấy người nghèo thôi, thì nỗi chỉ mới con người thôi đó, mà tâm mình đã không bao trùm hết được rồi. Nếu mình chỉ phát tâm độ những người thiện thôi á, thì mới loài người thôi, mình chỉ mới độ được người thiện, người ác mình không trùm nổi. Mà cái tâm Bồ Đề này bao trùm hết như vậy, cả pháp giới chúng sinh như vậy, vậy thì thấy làm sao? Nghe xong bắt đầu thấy thấy giống như đọc truyện tiểu thuyết rồi. Tức là mình thấy là nếu bây giờ đó mà chân thật trong tâm của mình, chân thật đó, mà có quan tâm đến đó, mình nghĩ lại coi mình quan tâm đến ai. Nhiều khi có con kiến mình chẳng bao giờ màng tới nó nữa, cõi trời ở đâu mình cũng chẳng màng tới nữa. Nhiều khi cõi người này nó mà mấy cái người mà nó giàu có hơn mình cũng chẳng màng tới nó nữa, tâm mình sẽ không bao giờ để ý tới nữa. Thế bây giờ làm sao mình phát được cái tâm như vậy? Mình cứ để ý nhận xét cái tâm của mình, nó để ý thế này, nó cưu mang ai ở trong tâm đó, nó muốn giúp ai ở trong tâm đó. Hiện giờ ngồi ngay đây này, làm ơn nhận xét dùm nó lại trong tâm mình xem, tâm mình giờ nó đang muốn giúp đỡ ai? Một người thôi, không cần nhiều hết, một người thôi. Đôi khi cũng có muốn giúp đỡ ba má, nhưng mà khi nhớ khi quên. Nhiều khi hứa giúp đỡ, lãnh lương xong rồi tiêu hết trơn luôn, thôi hẹn tháng sau. Vậy mà đòi phát Bồ Đề Tâm. Thành ra nói tâm mình mà có chiếu cố đến thì nó mới chân thật chứ. Ví dụ mình cảm thấy là mình muốn thực sự giúp một người nào á, thì lúc bây giờ á, nó mới đúng nghĩa là cái tâm giúp người. Còn thực sự nó không có ở hết á. Mình bảo thôi bây giờ người nghèo tội nghiệp không, mà tội nghiệp á, thôi mình phát tâm á, giúp đỡ người nghèo ngay, thì mình cũng bằng lòng. Nhưng mà mình phát lúc đó xong cái nó bay mất tiêu rồi, tại vì mình đâu có giờ mình quan tâm đến đâu. Bây giờ đến trước mắt của mình rên hừ rết lết kiểu mấy nhỏ Ấn Độ lết mình thấy tội quá, cho xong nhét tiền vô túi đứng dậy chạy chẳng thấy què nữa. Thì con người mình là nó chỉ thấy trước mắt, là nó làm việc trước mắt, mà như vậy làm sao mà nói là mình có cái tâm nó được? Cái đó chẳng qua là đối cảnh sinh tình, cảnh qua rồi tình đi mất luôn. Chứ nó đâu phải là một cái tâm của mình. Thành ra mình phải phát cái tâm nó phát. Cái chữ phát nó có nghĩa là mình làm cho cái tâm nó hiện khởi lên ở nơi con người mình, và nó giữ lại nó mãi mãi, kêu là phát tâm. Chứ nó đâu phải là phát theo cái lối là duyên đến, cảnh đến thì nó sinh, cảnh đi thì nó mất. Thành ra chính vì vậy mà mình hiểu phát Bồ Đề Tâm này nó không có phải là chuyện dở. Thành ra làm sao mình quan tâm đến được? Cái đó rất khó. Một ngày của mình, hàng ngày của mình có bao giờ mà nghĩ đến người xung quanh nhiều? Mà bây giờ bắt mình phải, tâm mình nó phải trùm hết lo âu, nghĩa là luôn luôn thấy băn khoăn, thấy bất an. Nếu mà tất cả pháp giới chúng sinh đều không được độ, mà không phải là nghĩ đến địa ngục bị thiêu đốt, bị nấu nướng ở trong địa ngục thôi đó, mà nhiều khi còn bất an khi thấy thanh văn với duyên giác, không có phát Bồ Đề Tâm được, không có thành Phật được. Khi bất an khi thấy các quyền thừa Bồ Tát đó, không có thâm nhập được vào nhất thừa chân thật, là ngồi không an rồi, rung đùi hoài à. Ngồi bất an như vậy đó. Mình phải làm sao để cho tất cả những người đó người ta được như vậy? Tâm mình có bao giờ quan tâm đến ai? Nhiều khi bảo mình độ ông thầy, mình cũng bảo giỡn chơi. Thầy độ còn có đầu dám độ thầy. Mà đây á, đến quyền thừa Bồ Tát, đến thập địa Bồ Tát đó, mình cũng bảo phải cho họ thành ra là chánh đẳng chánh giác luôn. Mình phải là cái người mà đem họ đến như vậy, đến chỗ như vậy, thì biết rằng là cái tâm này không phải dẫn chơi chút nào hết á, khó lắm. Cho nên muốn có cái tâm này đâu phải phát tâm cái nó xong đó. Mà đây đó là mình nói về Bồ Đề Tâm rồi ha. Nói vãng sinh đó, là cứ như lúc đầu á, cứ bốn cái chữ phát Bồ Đề Tâm nó rồi là tu tập vãng sinh thôi. Mấy ngày trước mình nghe, giờ bắt đầu nói về Bồ Đề Tâm đó. Muốn có Bồ Đề Tâm này phải về tu tập. Tu tập Bồ Đề Tâm, tu tập trước Đức Phật. Phật là gốc, là nhân, là quả của Bồ Đề Tâm. Phật là tướng của Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm thật có bởi vì có Phật. Nếu không có Phật đó, Bồ Đề Tâm là chuyện hoang đường. Nhưng mà Phật có ngay đó, thành ra về trước tượng Phật, thấy đó, đó là hiện tướng của Bồ Đề Tâm. Tất cả Phật đó là Bồ Đề Tâm, không cái gì ngoài Bồ Đề Tâm. Phật không có làm một cái gì ngoài Bồ Đề Tâm. Nhìn vào Phật là thấy hết Bồ Đề Tâm. Lấy Phật đó làm cái chỗ y cứ nương tựa cho sự phát tâm của mình. Rồi từ đó phát tâm, tất cả pháp giới chúng sinh đó là cảnh giới, là đối tượng để cứu độ của tâm Bồ Đề, tức là sở duyên của Bồ Đề Tâm. Nhờ duyên mà tất cả pháp giới chúng sinh đó Bồ Đề Tâm phát. Cho nên về đó nhìn Phật quán tưởng rồi bắt đầu quán đến địa ngục. Quán địa ngục, lấy kinh điển diễn tả về địa ngục, quán xét từng cõi địa ngục, từng cái khổ của địa ngục cho nó thật kỹ. Quán như vậy, mỗi lần quán vậy, nguyện độ, nguyện cứu độ. Quán là cảm nhận thấy cái khổ đau đó nó xuất hiện nơi cảm giác của mình, nơi cảm thọ của mình nữa. Mình cũng đã từng ở trong địa ngục và mình cũng sẽ vào địa ngục trong một kiếp nào đó. Mình cũng khổ y như vậy. Cái đời sống địa ngục đó đã từng là một cái đời sống hiện thực, thực tế của mình. Quán như vậy mà phát Bồ Đề Tâm. Nội cái thời gian để mình học biết địa ngục rồi để quán tưởng như vậy nó cũng mất bao nhiêu thời gian. Nhưng mà từ đó mình quán lên, quán cảm nhận ra cái khổ đau đó, mình cảm thấy như là tâm của mình nó không thể quên được. Mới quán đến ngạ quỷ. Ngạ quỷ là gì? Quỷ là ma. Thành ra Hòa Thượng Tịnh Không ông nói vui lắm. Ông bảo người Tàu nói trúng đó. Người Tàu mà chết là gì? Người chết rồi thành gì? Thành quỷ. Người Tàu người ta không dùng chữ ma, người ta dùng chữ quỷ hết đó. Mỗi lần có ma người ta la lên quỷ không à? Người ta không có dùng chữ ma như người Việt mình. Thành ra ông bảo chết quỷ đúng lắm. Tại vì chết xong là mình mà rơi vào cảnh chết rồi á, là đói, là lạnh liền, không có đi đầu thai được á, là nó ở trong cái trạng thái đó liền. Đói lạnh thì dĩ nhiên là xanh lè. Rồi đi lang thang lướt thướt vậy rồi là sao vậy? Cái tâm thức á, nó rất là mong manh và nó rất là nhạy cảm. Thành ra nếu nó không có cái chỗ tựa thì nó rất khổ. Nó bị biến đổi rất nhiều, nó khổ ghê lắm. Mà nó biến đổi sang cảnh nào chăng nữa cũng là cảnh khổ đau, mà cũng là cái căn bản nó là đói với lạnh hết. Thành ra đôi khi nó mới nương vào cây, nó nương vào cỏ, nó nương vào những cái đó nữa. Thành ra thành oan hồn vất vưởng như vậy. Mà lại nếu mà bị cái quả báo nữa thì nó thành những cái thân hình rất là ghê gớm, nhìn kinh khủng, quỷ. Mà trong kinh Ngài Mục Kiền Liên thấy ngạ quỷ mà hỏi ngạ quỷ về nhân quả, chúng ta phải đọc coi trong đó rồi bắt đầu quan sát ngạ quỷ khổ như thế nào, khổ đau ra làm sao. Khi mình quan sát tất cả mấy cái đó rồi, nó mình thấy rõ vấn đề là thực ra nó chỉ là hữu tình thôi, chỉ là nghiệp của hữu tình thôi. Ma không phải là cái gì bí mật kinh khủng gì hết á, nó chỉ là quả báo nhân quả của hữu tình mà thôi. Nó khổ sở, khổ đau khổ lắm. Thế từ địa ngục, ngạ quỷ đến súc sinh. Thế súc sinh thì mình thấy nó cũng có đủ các loài, loài dữ, loài hiền, loài trên đất, loài dưới biển, mà tất cả đều mê mờ, mang cái thân súc sinh ấy, nó là nó sống ở trong cái mê mờ, nó không biết sạch dơ sạch bẩn, không biết thiện ác, biết gì hết. Nó khổ đau ở trong những cái thân đó. Quán sát như vậy mà lên cho đến Atula, cho đến người, cho đến trời, quán như vậy mà phát cái tâm thông cảm với cái khổ đau của họ và thấy rõ cái vấn đề mà nghiệp nhân của họ nó bị trói buộc vào trong những cái khổ đau, mang những cái thân như vậy, mang thân nào cho đến thân người thì cũng chịu sinh lão bệnh tử. Đến thân loài cõi trời chăng nữa thì cũng chịu cái đó, chịu cái mất mát đi. Đến thân của cõi trời sắc với vô sắc chăng nữa cũng chịu cái vô thường, hoại diệt, phải đọa lại vào trong các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh hay người hay Atula. Thì ra khi quan sát hết như vậy rồi, nó mới khởi cái tâm cứu độ. Lúc đó là cái tâm bồ đề của mình nó mới bắt đầu nó rõ ràng thôi. Còn xưa nay nó chỉ là danh từ chữ nghĩa thôi. Mình phát tâm bồ đề là bao trùm hết tất cả pháp giới là như vậy. Xong đến các loại mà cõi trời dục trở xuống là đến cõi sắc vô sắc nữa. Nếu mà mình muốn cái tâm bồ đề của mình mà nó thật là chính xác tinh vi á, mà chính xác tinh vi tức là nó hiện khởi rõ ràng á, mình phải học cõi sắc, nó gồm có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nó an lạc ở chỗ nào, nó bất toàn ở chỗ nào, nó không hoàn hảo ở chỗ nào, và cuối cùng nó chịu cái khổ đau ở chỗ nào chứ. Rồi mình mới bắt đầu mình vận tâm tưởng lên, dù cho thoát khỏi những cõi dục, dù cho vào đến an lạc của thiền định, nhưng cũng vẫn bất toàn, vẫn bị vô minh chi phối. Mà mình cảm thấy là mình nhận xét bảo là cái đó càng khổ nữa. Tất cả những cái an lạc, tất cả những cái thiện mà họ tạo được á, nó chỉ thành những cái chướng ngại cho họ thôi. Cái tâm của mình cảm thấy bất mãn điều đó, bất mãn cái vô minh hành khổ họ, cho họ một cái khoảng an lạc trong một khoảng thời gian nào đó, xong rồi làm tiêu tán mất hết trơn. Bất mãn nơi cái đó và muốn cứu độ họ. Khi mà mình phát tâm như vậy rồi đó, sau này mình có tu mà có đắc thiền định, mình cũng không có bị kẹt, không có bị vướng ở trong cái thiền định đó. Bởi vì khi phát bồ đề tâm là cái tâm mình nó đã không có hài lòng cái thiền định rồi, nó đã thấy tất cả những cái khuyết điểm của thiền định rồi, và nó muốn cứu độ thiền định nữa. Thành ra cái cuối cùng mới nói là trước sau gì mình mà đã phát tâm này rồi thì trước sau gì mình cũng thành Phật hết á. Nhưng mà mình phát sao cho nó đúng nghĩa phát chứ. Thành ra lúc đó mình mới quán, rồi quán lên đến cõi vô sắc, gồm có bốn tầng trời vô sắc. Nó có những cái pháp hay như thế nào, và nó có những cái khuyết điểm ở chỗ nào vẫn là vô minh. Thành ra rốt cuộc vẫn không thoát khỏi luân hồi. Nếu mà mình phát tâm mà chính xác mà tu tập như vậy, sau này mình nghe, mình đi mình nghe giảng về Phật Pháp, mình nhận ra hết. Giảng có đúng chính pháp chưa, có đi đúng con đường chính pháp chưa, mình nhận ra liền. Có nhiều người mới có từ thiện thế gian thôi mà tưởng đâu đó là Bồ Tát Đạo rồi. Vì người ta chưa hiểu gì về Bồ Tát Đạo hết, chưa hiểu gì về Bồ Đề Tâm hết. Thành ra mới nghe làm từ thiện thế gian thôi, mình đã nghĩ đó là Bồ Tát rồi. Nhưng mà nếu mà mình phát tâm Bồ Đề đúng, mình quán tưởng đúng, mình nghe biết liền là chưa phải chút nào hết, mới cõi trời à. Mới cõi trời cõi dục thôi, chưa đến thiền nữa, làm sao đòi làm Bồ Tát được. Rồi có nhiều vị nói về thiền thì nói gì, mình nghe thấy là vẫn kẹt như thường, chưa thoát khỏi thiền, mắc kẹt trong đó, mình nghe biết liền là chưa có thấy ra được cái hướng của đạo vô thượng. Thế nếu mà chúng ta tu tập chúng như vậy thì tự nhiên nó phát triển một cái huệ, làm cho chúng ta biết được đâu là chính pháp, đâu không phải chính pháp, đâu là thế gian pháp, đâu là tà nữa. Còn nhiều khi là Phật tử đó mà nghe pháp tà mà đã đời lắm, say sưa đã đời, hay mê ca ngợi tán thán không hết lời. Thành ra nếu phát Bồ Đề tâm đi rồi, cái tâm Bồ Đề trong mình nó sẽ lọc lửa hoặc nó sẽ chiêu cảm. Lắm lúc mình phát Bồ Đề tâm rồi mà ý thức của mình không nhận rõ, nhưng mà tự nhiên mình nghe những cái pháp nó không đúng chính pháp nữa, mình không thích nữa. Mà có nhiều cái pháp nó khó vô cùng tận, tự nhiên mình thích ạ. Ví dụ đọc vào Hoa Nghiêm mình thấy không cách gì hiểu nổi hết, nhưng mà tự nhiên thấy thích. Thành ra đó là mình phải có phát Bồ Đề tâm rồi. Cho nên đoạn trước á, Ngài Đạo Sước mới nói mình biết á. Ngài nói là nếu có chúng sinh nào á, đã từng phát Bồ Đề tâm với số chư Phật nhiều như số cát của một sông Hằng, thì sau đó mới có thể ở trong đời ác nghe kinh Đại Thừa nó mà không khởi hủy báng, trái lại còn thấy thích thú vô cùng, dù không hiểu gì hết thấy đã. Đó là nhờ mình có phát Bồ Đề tâm rồi. Mình biết đó, đó là phát Bồ Đề tâm mà mình chưa có chính xác về Bồ Đề tâm hết đó. Thứ hai là tâm này cứu cánh bằng như hư không. Thì nói đúng ra cái không gian của tâm này nó như thế nào? Cái tâm này nó rộng lớn vô cùng. Nếu mà nói chữ rộng lớn là chỉ vào cái nghĩa không gian đó, thì phải lấy hư không nó mà nhận xét. Vừa như hư không, vừa bao trùm khắp pháp giới. Đến đây mình mới tóm hợp hai cái nghĩa này lại để mình nhận xét thêm nữa. Sau khi nhận xét hết lục đạo chúng sinh rồi, thì bắt đầu học đến thanh văn, làm sao đắc quả Tu Đà Hoàn, làm sao mà lại thành quả Tư Đà Hàm, làm sao đắc A Na Hàm, làm sao đắc A La Hán, tu tập như thế nào đắc được như vậy. Và tâm của các bậc thanh văn đó ra làm sao, rồi đến độc giác, làm sao mà giác ngộ. Và tâm các vị đó nó như thế nào? Thì tâm các vị này cũng là tâm đạo á, nhưng mà nó ra làm sao? Nó có bao trùm hết pháp giới chúng sinh không? Không. Bởi vì các vị này á, chỉ có nghĩ đến cái giải thoát cá nhân thôi. Thành ra cái tâm đạo này á, nó không có trùm hết tất cả pháp giới chúng sinh. Và đồng thời ấy, do đó cho nên cái lượng của cái tâm đạo đó nó nhỏ lắm. Trong khi cái lượng của cái tâm đại thừa, tâm thành Phật đó, nó như hư không vậy đó. Thì mình mới quan sát như vậy, rồi mình mới thấy là phải làm sao mà truyền tâm của các vị thánh đó, đó trở thành tâm đại thừa bao la như vậy, tâm bồ đề như vậy đó. Lúc đó mình mới bắt đầu nghĩ, khi mà mình tập như vậy á, mình chỉ mới là người phàm thôi, đôi khi á còn là người nữ nữa, đôi khi còn là một người nữ mà già nữa, bà già, mà ngồi mà phát tâm như vậy, mình thấy là kiêu căng ngã mạn chừng nào. Nếu mà người nào nghe nghĩ vậy, nhưng mà mình phải phát cho thật chân thật, phát tâm quán tưởng như vậy, cái tâm đó nó không phải tâm ngã của mình đâu, mình phát tâm như vậy. Thì dĩ nhiên là chúng ta cũng biết là đây là mình nói chuyện phát Bồ Đề tâm riêng thôi, không có dính vô vãng sinh. Thì mình mới thấy là nếu mình kết hợp lại, mình thấy là nếu một người ngồi mà quán tưởng và phát tâm như vậy, xong người đó, nếu mà người đó làm được chuyện phát tâm này, tức là không thấy khớp, không thấy sợ, không thấy thối lui, phát tâm thẳng đến, thì người đó cũng có thể ngã lắm, cũng có thể kiêu mạn lắm ấy. Cho nên mình mới kết hợp với cái vãng sinh. Nếu mà một người mà vì vãng sinh mà phát Bồ Đề tâm á, người nó sẽ tránh được cái kiêu mạn. Nếu một người mà chỉ phát Bồ Đề tâm mà không có vãng sinh thôi á, thì một là phát không nổi, thấy mình cũng dám phát như vậy, xong mà phát cái gì mà sao có vẻ như là quá kiêu căng ngã mạn vậy, tự cao tự đại vậy. Nếu mà phát được á thì có thể bị phạm vào đó. Thành ra mình đường hướng chính nó là vãng sinh rồi mới phát tâm, phát tâm xong là phải vãng sinh thì tự nhiên là nó tránh được. Thành ra mình mới thấy là vấn đề là cái tịnh độ, vãng sinh tịnh độ nó rất là cần thiết cho mình. Ở đây trở lại vấn đề nói phát Bồ Đề Tâm á, mà riêng Bồ Đề Tâm thôi, không nói đến vãng sinh á, thì mình phải quán tưởng như vậy mà phát. Thì khi mình quán tưởng á, thì nó phải trúng pháp vào. Mình sẽ thấy là bởi vì thanh văn duyên giác á, thiếu từ bi tâm. Thiếu từ bi tâm á, cho nên đại từ đại bi á, cho nên mới không có rộng lớn được. Nên mình cũng bất mãn cái chỗ là thiếu đại từ đại bi như vậy đó. Mình thấy tiếc cho những bậc thánh đó đã có biết bao nhiêu cái trí huệ để mà đạt được cái pháp cao thượng mà lại thành nhỏ bé. Mình thấy tiếc như vậy và mình thấy xót xương mà phát cái tâm là phải thành Phật để được cứu độ bậc thánh như vậy. Rồi mới đến quyền thừa Bồ Tát. Đến quyền thừa Bồ Tát, lúc đó mình mới thấy là phát tâm đại thừa, phát tâm thành Phật cứu độ chúng sinh rồi đó, mà chưa có thấy ra được bát nhã, chưa có thấy ra được nhất thừa chân thật, cho nên nó rơi vào quyền thừa. Quyền tức là chưa phải là chân, còn nhất thừa đó là chân thật, tức là tất cả đều là Phật. Thành ra chưa thấy ra được cái lý viên mãn của Phật. Cho nên các vị Bồ Tát đó nó tu tập mà vẫn chưa viên dung được. Tức là vẫn thấy là đại thừa là khác với tiểu thừa, khác với nhân thiên thừa. Chưa có thấy cái chỗ là tất cả mọi thừa đều là một thừa thôi. Lúc đó mình mới thấy là chúng sinh tu tập mà cứ không có được viên mãn. Nó đi đi mà bao nhiêu công trình nó vươn lên đó, mà không bao giờ tới nơi cái chỗ viên mãn được hết. Mình thấy là như vậy, quả thật mình phải phát cái tâm cứu độ chúng sinh cho đến chỗ viên mãn. Như vậy là mình phải thành Phật. Thì phát tâm thành Phật cứu độ chúng sinh như vậy, nó bao trùm hết khắp pháp giới. Nhưng mà trong cái lúc mà mình quán tưởng các cái pháp một cách chân thật, pháp của thanh văn duyên giác Bồ Tát cho đến pháp của sáu nẻo chúng sinh như vậy đó, ghi quán pháp như vậy á, thì mình sẽ thấy ra một điều là bởi vì tất cả còn có cái vô minh, còn có cái chấp. Thành ra hiện giờ đây đó, mình phát tâm như vậy đó, mình phát xong đó mà mình không có xả được cái tâm đó đâu, là mình bị rơi vào quyền thừa, mình rơi vào chấp, và nó có thể phát sinh những cái ngã mạn trong mình. Thành ra khi mình phát tâm như vậy, mình phải học bát nhã để mình quán tất cả là không. Nói cách mà thường nói, công thức người ta thường nói là tâm nó cũng là không, người phát tâm nó cũng là không, đối tượng để cứu độ nó cũng là không hết á. Mà mình phải quán cái không nó một cách chân thật, thực sự là như vậy. Chứ mà mình quán theo cái lối quán chơi chơi ấy, là tâm mình ấy, nó vẫn là cái tâm chấp ngã và nó vẫn ngã mạn như thường. Phải quán như vậy. Còn thôi mình xả hết nó đi. Phát rồi xả. Xả đó không phải là thối thất Bồ Đề Tâm, mà xả đó là để giữ lại những cái tinh tủy của Bồ Đề Tâm. Mình xả gì vậy? Xả cái tôi của mình, xả những cái tâm phân biệt trong đó của mình. Mà cho nên mình giữ lại cái tâm Bồ Đề nguyên thủy thuần nhất. Cái đó mình cũng phải tập trong một thời gian rất lâu mình mới nhận ra. Còn mới đầu mình thấy nó kỳ lắm. Mình thấy bắt mình phát tâm xong rồi bắt mình xả. Vậy là nghĩa gì? Xả là không còn nữa. Nhưng mà mình tập dần dần đi, tu tập dần dần đi, mình sẽ nhận ra. nó có những cái yếu tố. Khi mình phát Bồ Đề Tâm á, mình phải thành lập lòng tin, tin vào Phật Pháp Tăng, tin vào ý nghĩa Bồ Đề Tâm. Mình thành lập những cái lòng tin và bắt đầu mình hiểu những cái nghĩa của Bồ Đề Tâm, hiểu tất cả những ý nghĩa độ sinh như thế nào. Khi mà mình xả đó là mình chỉ xả cái tâm ngã của mình thôi. Mình xả cái ngã mình thôi, xả những cái mà phân biệt so đo của ngã thôi. Cái lòng tin nó còn lại. Cái những cái ý nghĩa của Bồ Đề Tâm á, ý nghĩa của độ sinh với lòng tin á, với cái dứt khoát là đi theo con đường đó, những cái tâm đó nó còn lại. Nhưng mà tại vì tâm thức mình không nhận ra, tâm mình còn là cái người mà quen ở trên cái mặt nhận thức, ý thức thôi. Mình chưa có quán sâu về cái hoạt động ở bên dưới tâm nhiều. Cái lớp tâm mà nó ở bên dưới đó. Cho nên mình nhận ra. Ở trên này á, mình cứ nói là có, nói xả là mình thấy không có nữa. Nhưng mà cái điều là cần mình phải trải qua một thời gian. Mình hỏi cách nào, mình lý luận cách nào cũng vô ích. Chỉ cần mình trải qua một thời gian chịu khó tu tập, thì từ từ cái tâm mình nó quen, nó sắc bén dần, nó đi vào trong dần, nó đi xuống sâu dần, nó nhận ra. Nó nhận ra cái tâm, bất cứ một tâm nào của mình á, nó cũng là con dao hai lưỡi hết á. Mình làm một cái tâm cứu người á, nó cũng là con dao hai lưỡi. Mình cứu một người, nó vẫn có cái tâm là tôi cứu người, mà nó vẫn có cái tâm cứu người chân thật. Thì bây giờ cái sự tu tập á, là để cho mình tách hai cái đó ra. Nếu mình thiếu sự tu tập á, thì mình nói gì cũng vô ích. Mình nói là làm sao cũng có ngã, vậy khỏi làm. Đâu phải nó chỉ có ngã, nó có cái tâm thiện thật nữa. Nhưng mà cái ngã với cái thiện thật á, nó pha trộn với nhau. Mà mình muốn tách hai cái đó ra được á, thì phải tu tập. Bắt buộc mình phải tu tập. Thành ra đã đến cái mức độ này rồi, đã muốn phát tâm rồi mà không có tu tập không được. Sự tu tập luôn luôn là cái tu tập trước Đức Phật. Bởi vì Phật là nền tảng của Bồ Đề Tâm, Phật là nền tảng của con đường đạo và là cái cứu cánh con đường đạo, chỗ khởi điểm và chỗ cuối cùng, kết thúc đều là Phật. Thành ra cứ trước Phật đó mà tu, không có sự thực hành. Phát Bồ Đề Tâm rồi không có phải đi thực hành với mọi người. Phát Bồ Đề Tâm rồi là tu trước Phật. Còn nếu mình kết hợp với vãng sinh, phát Bồ Đề Tâm xong, dứt khoát phải về cực lạc liền. Như hôm qua mình nghe đó. Bởi vì không thôi là mình bị bẹp dí ở dưới cái sức nặng của Bồ Đề Tâm. Phải về cực lạc ngay lập tức. Thành ra cái người mà phát Bồ Đề Tâm vãng sinh, phát Bồ Đề Tâm xong là nghĩa là tích cực thiết tha mà tu tinh tiến, tu niệm Phật thêm tinh tiến nữa. Bởi vì nghĩ mình phát Bồ Đề Tâm xong một cái mà mình ở lại cõi này là Bồ Đề Tâm tiêu tán, mà mình còn là nạn nhân của Bồ Đề Tâm nữa, hỏng bét hết, sai lầm 100% và nguy hiểm 1 vạn phần vạn, thành ra phải về cực lạc liền. Thành ra phát Bồ Đề Tâm là leo lên lưng cọp á. Mà đã leo lên lưng cọp rồi á, là phải chạy vô sở thú ở thành phố, chứ mà chạy vô rừng là chết. Là bầy cọp nó xuống lại, nó nhai mình hết. Thành ra chính vì vậy á, mà chúng ta phải biết là đã phát Bồ Đề Tâm là phải mau mau chạy đến tìm Phật. Phật lấy ngón tay đỡ dùng cho mình thì là nó ổn. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta biết đây đó, mình nói vừa nó là vừa vãng sinh mà... Khi mà nói về Bồ Đề Tâm á, thì mình nói riêng về Bồ Đề Tâm, cái nghĩa riêng của Bồ Đề Tâm nó là như vậy. Nói theo nguyên tắc á, để phát Bồ Đề Tâm á, thì nó là như vậy. Trên thực tế muốn phát Bồ Đề Tâm á, luôn luôn phải có sự gia trì của Phật Bồ Tát, luôn luôn phải có sự trợ lực của Thiện Tri Thức. Không có cái đó là tào lao tầm bậy tầm bạ không à? Mà nguy hiểm lắm. Thà mình trở thành tào lao tầm bậy tầm bạ mà nó đỡ nguy hiểm. Mình mà cho là mình phát Bồ Đề Tâm thật rồi á, là cái đó là chết người á. Thành ra chính vì vậy là đã phát Bồ Đề Tâm xong rồi thì phải lạy Phật cho thật nhiều không? lợi lợi để cho cái ngã của mình nó không có tăng trưởng. Tại vì cái bản ngã của mình nó được nuôi dưỡng bởi những cái chất dưỡng đó, bởi những cái chất hay, giỏi, tốt, đẹp. Mà làm sao mà có một cái chất dưỡng nào mạnh mẽ về hay, giỏi, tốt, đẹp cho bằng Bồ Đề Tâm. Mình nhiều khi mình mới có một bộ tóc đẹp, người ta thường khen thôi, mình đã không dám xả nó để đi tu rồi. Người ta mới có một bộ tóc đẹp được khen cái là không dám xả rồi. Mình bám dính vào nó rồi, ngã của mình nó ở trong cái đó, nó được nuôi dưỡng bởi cái đó. Nếu tóc mình nó lởm chởm mọc ra sâu với bọ gì thì mình cạo liền chứ. Tại vì cái đó nó làm cho ngã của mình bị hạ thấp xuống. Thành ra cái bản ngã mình nó được nuôi dưỡng bởi tất cả những cái hay, cái đẹp. Và Bồ Đề Tâm đó, mình thấy cái làm sao mà cái gì bằng được Bồ Đề Tâm. Thành ra Bồ Đề Tâm đó, nó có thể thổi bùng một cái ngã của mình đó, nó bao la ra như hư không đó, ai dẹp nổi. Thành ra phát Bồ Đề Tâm xong đó, là lạy Phật, lạy xì khói luôn đó. Lạy cho nó dẹp xuống, xẹp xuống. Lạy nghĩa là ít ra là triệu, hai triệu lạy. Còn nếu không thôi thì phải mau mau mà về với Phật A-di-đà. Thành ra tu hành chúng ta biết đừng có dễ người, đừng có giỡn chơi. Cái vấn đề tu hành nó ảnh hưởng vào trong tâm lý con người ấy lắm. Và nó có những cái rất là nguy hiểm. Cho nên vì vậy mà chúng ta cẩn thận. Nói đây có mấy vị xuất gia phải nói, người xuất gia phải cẩn thận lắm. Người xuất gia mà người ta cứ chắp tay chào mình thầy thầy hoài, ngã mình nó lên hồi nào mình đâu hay. Mà nhiều khi ngã lớn đến mức độ lạy Phật mà không cho Phật tử lạy, phải cạo đầu xuất gia thọ giới như tôi mới được lạy. Phật tử là đứng xa chắp tay thôi. Nhiều khi cái đó, tất cả cái đó nó là bản ngã của mình hết á. Mình không hay. Thành ra chính vậy mà đôi khi nó xảy ra bất cứ một cái chuyện gì, phiền não gì cho mình, lắm lúc là nó là một cái phương thuốc chữa bệnh cho mình. Chứ nhiều khi không phải là cái xui xẻo đâu. Còn tại ra thì được cái là ít ngã hơn. Ai cũng có ngã nhưng mà ít được bơm cao hơn. Tại vì tại ra lúc nào thấy ông thầy cũng phải chắp tay ở dưới hết rồi. Rồi là người nữ càng tốt nữa. Tại vì nữ mà. Nữ nhân mà. Nữ mà ở ngoài đời á, là kiêu ngạo lắm. Mà vào đến đạo á, mà cái ngã nó hạ thấp xuống. Người nữ nghiệp chướng nhiều, phiền não nhiều, tu tập khó, phải thành thân nam mới tu được. Trời, đánh cái ngã bùng 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 bùng, đánh luyện cái ngã thì tưng bừng hết. Tốt lắm. Rất là tốt. Còn ở ngoài đời cái lady first. Thành ra chính vậy cho chúng ta thấy là pháp Bồ Đề Tâm phải dễ đâu. Mà chúng ta biết là bất cứ cái gì trong đạo ngoài đời như vậy, bất cứ một cái gì là nó đều chuyển động cái tâm mình hết. Tâm mình là cái tâm loạn động. Tâm mình tâm phan duyên, chuyển biến theo duyên. Tâm mình nó không có bất động, nó không có niệm trụ, trụ ở trong cái niệm đạo. Bất cứ một cái gì trong đời này nó động tâm, nó đổi tâm, nó thay tâm, nó chuyển biến tâm mình liền. Khi vào tu nó cũng vậy. Nó chuyển động cái tâm mình, nó biến đổi tâm mình. Nó tạo nên rất nhiều, nó phát triển, nó phát khơi lại rất nhiều cái chủng tử của nghiệp, của luân hồi ở trong tâm mình ấy. Cho nên mình mà không biết cách quán tâm ấy, thì mình làm cái gì nó cũng nguy hiểm hết. Vì vậy mà tại sao mình bảo là mấy thầy nói cho thọ giới, Bồ Tát giới, cho đắc y cái gì mà cũng rụt rè sợ sợ hết. Tại vì sợ tâm con người. Khi cho đắc y lên, y nghĩa là gì? Y nghĩa là Bồ Tát. Bồ Tát độ sinh quên mất rồi, thấy y Bồ Tát, tôi có y tôi phải đi trước. Này đi sau tôi Bồ Tát rồi, đó là tự nhiên cái tâm nó thành vậy à. mà không ai cản được hết á, không ai chặn được hết á, người ta tự nhiên là phải rụt rè chứ, sợ đắp y cái nó hư tâm mình, sợ cho thọ giới nó hư tâm mình. Mà thực ra có thọ giới, có đắp y là để cho nó tiến tu, để cho nó đi sâu vào đạo, mà tự nhiên cái thành sợ như vậy, tại vì tâm con người, tâm của mình á, thành ra dứt khoát đúng nghĩa là theo đạo là phải có thầy, là phải có thiện tri thức để hướng dẫn. Còn thôi mình mà tự lấy thì nó phải đứng yên chỗ, cho mình tiến cái nó lạc đường luôn, cho tiến cái là nó cứ lạc đường như vậy. Thì ra tâm này dài lâu tận cùng vị lai, sau khi quán tưởng hết như vậy, trước Phật mà tu tập quán, rồi quán đến phát tâm, quán đến tân này về thời gian không cùng. Tại sao? Bởi vì độ chúng sinh, chúng sinh không cùng tận, chúng sinh trong vị lai bất cùng tận, thì làm sao cái tâm nó cùng tận được? Cái tâm nó duyên theo chúng sinh mà. Mà tâm này nó bao trùm, mình thấy kể từ phàm lên đến thắng. Rồi kể đó là chiều dọc lên là có thể gọi không gian, chiều thời gian ngang như vậy chúng sinh không cùng tận, tâm nó không cùng tận. Phát cái tâm này một cái, mà nếu tâm là tôi là tâm, thì phát cái tâm này ra một cái tôi của mình nó bao la không cùng tận. Chẳng qua là tại vì khi mình phát tâm này lên là mình phát cái tâm tưởng, cái vọng tưởng Bồ Đề Tâm. Còn cái tâm thật của mình nó vẫn là cái con người cha sinh mẹ đẻ này. Thành ra phát xong mình thấy mình có bao la ở đâu, thấy vẫn vậy mà nó còn thêm cái gì rắc rối nữa. Thành ra khi mà mình tập dần mà cái tâm Bồ Đề của mình nó trở thành thật, con người của mình muốn thật như vậy, mình muốn thực sự muốn như vậy, thì tự nhiên lúc bây giờ mình sẽ cảm nhận nó được. Phát cái tâm này bao la không cùng, mình cảm thấy như mình bất tử ấy. Tại vì không cùng tận, vị lai cái là dài lâu tận cùng vị lai, mà vị lai không tận, thành ra tâm này bất tận. Thứ tư là tâm này có đủ sẵn hết mọi công đức, lìa hai thừa chướng. Đây là vấn đề nói, vấn đề về vào đạo đó. Khi phát cái tâm vào đạo thì đạo nó có hai con đường, mà mình thường nói là xưa nay là tiểu thừa, đại thừa. Tiểu thừa gồm có hai, là thanh văn với duyên giác, kêu là hai thừa. Hai thừa này sẽ làm chướng ngại mình. Đấy, khi vào đạo ai cũng vậy hết á, mình căn bản con người á, mình an thân thủ phận, ai cũng vậy, mình nghĩ chuyện gì cho nó mệt mỏi, hàng ngày cũng vậy chứ, mình đi làm cũng vậy chứ, mình chụp được một cái việc làm nào mà ngon lành nó mình bám chắc ở đó chứ, cho nó an thân mình chứ, tự nhiên mình đi mình nhường cho ai, nhường cho ai mình khổ rồi để làm gì. Thành ra tâm của mình từ nhỏ cho đến lớn nó như vậy, đến khi mình vào đạo nó cũng y như vậy thôi, nó vẫn còn cái tập khí đó. Mình tìm cái gì nó lợi ích ngay mà mình thấy ngay mình được an chứ. Bây giờ bản thân mình chưa an, tự nhiên cứ mình cứ lo nói chuyện là tìm cầu cái gì cho người khác, cứu độ người khác, cái gì mà cứu độ người khác, nói mà tận địa ngục mà lên đến cõi trời, mà lên đến thanh văn duyên giác thì nữa. Thành ra chính vì vậy nên con người mình bình thường là mình tìm cái an cho mình. Khi mà mình chỉ tìm một cái an thân cho mình thôi đó, thì mình nghe đạo, tự nhiên là cái đạo thanh văn, đạo duyên giác đó, mình rất dễ chấp nhận. Và nếu mà mình có cái tâm Bồ Đề thì hai cái đạo nó sẽ chướng ngại mình. Mình muốn mình giải thoát an lạc cho rồi, Bồ Tát phát tâm làm việc mà rồi cũng hết nhiệm kỳ cũng thối lui như thường rồi. Mình cũng muốn được, mình được rảnh rỗi an một cái gì chứ, thấy chưa? Mình cũng thối lui như thường, mình cũng nhường chức, xin nhường cho người khác làm lấy hết công đức của người khác. công đức nhiều quá, giờ thôi tôi xưa nay công đức Bồ Tát nhiều rồi, giờ lấy công đức dĩ thừa. Nên lui về ở ẩn. Bồ Tát nào cũng vậy, Bồ Tát mình cũng còn vậy nữa. Đó là cái bản chất vậy thôi, con người mình không có thể nào mà mình chịu đựng nổi cái vấn đề mệt mỏi. Mà khi cái phần mệt nơi mình sinh ra đời nó đã sẵn có rồi, mình phải cưu mang nó, cái thể xác mình, cái tâm tính của mình nó chuyển động, nó phiền não làm mình mệt rồi, bây giờ cưu mang người khác nữa, mà cưu mang vô lượng chúng sinh nữa, trời ơi, cái chuyện này thì thôi mình không sao mà mình có thể làm nổi. Thành ra cái bình thường là không có Bồ Đề Tâm là tự động con người của mình nó lui về dị thừa hết, tự động nó như vậy. Mà một mặt thứ hai, nếu mà mình không phát Bồ Đề Tâm rồi, mình nghe pháp mình không thể nào chấp nhận đại thừa được hết, bao la mông lung, không có nắm bắt được cái gì hết, mênh mông vậy vậy mà hình như đôi khi không thấy thực tế đâu hết á. Nếu mà không có từng phát Bồ Đề Tâm ở trong đời quá khứ, khỏi có ngồi đây mà nghe gì hết á. Nếu giờ cho mình thiền định quán tứ niệm xứ, ngồi hít thở quán niệm, tâm lắng xuống, mình thấy ích lợi. Sau nghe cái pháp đó rồi thanh tịnh đạo đức, bỏ tham sân si, thấy mình trong sạch, tâm nó an, nó không có bị cái lo sợ bị trừng phạt, khi chết đi thấy nó an lạc, lợi ích rõ ràng như vậy, sao không theo? Tự nhiên theo cái gì, theo đại thừa nào là không những là phải lo cho người khác, không những vậy phải lo cho tam bảo, phải ủng hộ tam bảo, phải xây chùa, dựng chùa, tạo tượng, làm chuyện gì cũng đầy phiền não không đó hết đấy. Đụng vô chuyện nào cũng có cãi lộn. Đụng chuyện gì cũng vậy hết, chứ mình đâu phải xây chùa cái mọi người hợp tâm hợp lực lại nhau xây một cách an lạc đầy yêu thương hả? Mỗi lần mỗi người xách một viên đá ra cái đi ngang với nhau cái hôn chục chục thế rồi đi rồi. Mà mình thấy đi gồm gồm không họp lại một cái là cãi lộn, mới đầu 10 người xây còn lại 5 người xây. Toàn chuyện phiền não như vậy mà ai chịu làm? Thành ra mình nghe pháp, mình hành pháp thì mà mình không có gốc Bồ Đề Tâm thì những đời trước là mình theo thanh văn duyên giác hết trơn. Cách gì mình hành nổi mấy này hết đấy. Thành ra chính vì vậy mà lại phải theo đúng chính pháp, không phải là ham vui. Trong cái đại thừa nó có hai loại. Một loại là có căn duyên phát Bồ Đề Tâm từ những đời trước. Còn loại thứ hai nữa là không hiểu gì đạo hết, là ham vui thôi. Ham vui thấy chùa đông đông vui vui, thế nam nữ tấp nập mình cũng vô cho nó vui. Mà khi nào phiền não nó tới mình quậy chết cha. Xin lỗi. Chết sư phụ mấy ông thầy luôn. Đó là mấy cái người mà ham vui vô chùa, mà khi phiền não nó tới họ quậy kinh khủng lắm. Còn chỉ có mấy cái người mà nó không quậy là mấy người có cái gốc Bồ Đề Tâm từ những đời trước thôi. Thành ra cho chúng ta thấy nó phiền ghê lắm. Chính vì vậy mà nếu chúng ta không từng phát Bồ Đề Tâm là chúng ta dễ bị cái chướng của hai thừa lắm. Ở lúc đó thôi mình đi theo đạo là theo cái lối giải thoát cá nhân mình thôi, không màng đến này hết. Cho nên vì vậy mình phải biết tâm này là có đủ sẵn hết công đức lìa hai thừa chướng. Nó có công đức là có năng lực, nó có cái năng lực khiến cho mình rất tin Phật, rất là ngoan ngoãn thích đạo, mình rất là hiền lành, rất không tham sân si, nhưng mà tự nhiên mình cũng không theo hai thừa. Mà tự nhiên mình muốn theo tịch độ, mình muốn theo gặp Phật, mình muốn phát Bồ Đề Tâm cái này nọ. Đó là gốc Bồ Đề Tâm của mình trong đời trước. Mình đã có như vậy, đừng có làm nó hư thối, nó uổng mất. Kiếp này mình phải lấy lại cái gốc đó mà trau dồi, mà trường dưỡng nó, nuôi dưỡng kính cẩn. Mà cũng phải biết trước ấy, nếu mà một phen phát được tâm này sẽ làm đảo lộn dòng sinh tử hữu. Cái chữ đảo lộn này hay lắm ạ. nó bao giờ nó đào lộn, nó cũng phải có chóng mặt, có ói, có khó chịu, có này nọ gì hết chứ. Thành ra chính vì vậy mà mình làm việc bằng làm việc Bồ Tát này nọ, Bồ Tát chúng đây này, đây có Bồ Tát chúng, làm việc mình mà phát tâm Bồ Tát này nó thế nào cũng có đảo lộn. Mỗi lần đảo lộn xong là thấy mấy Bồ Tát xanh mặt hết. Đây dòng sinh tử hữu, tất cả những cái chữ hữu là cái chữ mà nói cho nó có, cái hữu nghĩa là có. Mình lấy cái nghĩa giản dị đó thôi, mình dễ hiểu. Có. Mình ngồi đây là mình có rồi đó. Bây giờ mình muốn đảo lộn cái có đó. Cái có này là có theo lối nào? Có theo lối là chất của nó là tham, sân, si, chấp, ngã. Cái hiện hành, cái hiện tướng của nó ra là gây gổ này, đố kỵ, tật đố này này nọ, chấp trước, đụng chạm tứ tung, gọi là đấu tranh, đấu tranh kiên cố. Cha không thương mẹ, mẹ không thương cha, cha mẹ không thương con cái không thương cha mẹ, đấu tranh kiên cố với nhau như vậy. Sư phụ cũng thương đệ tử cũng thương sư phụ. Ngày thủ bốc với nhau. Vậy đó, là đấu tranh kiên cố vậy đó. Thì đó là tất cả cái đó là cái hữu của mình, nó có nghĩa như vậy. Mình có là để làm gì vậy? Có là để làm khổ nhau, tự khổ mình, khổ tha nữa, làm khổ tụ tưng như vậy hết đó. Khổ, mình có như vậy đó. Mà tại sao người nữ hay bị chỉ trích? Tại vì người nữ tự khổ làm khổ người khác. Đúng không mấy ông nam? Mấy ông nam sợ không dám lên tiếng. Thành ra chính vì vậy mình thấy cái gì có đó nó cũng có cái khổ đó hết. Bây giờ đảo lộn cái dòng sinh tử, mà cái khổ gốc căn bản nó là sinh với tử. Cái sinh cũng kinh khủng lắm. Mỗi lần sinh là mỗi lần chết người ấy. Mình mà bị sinh có nghĩa là mình có thể làm địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Mỗi một phen đi sinh là nó đều có thể như vậy hết. Mỗi một phen mình vào cái cửa sinh là nó rùng rợn ghê lắm. Và đã sinh làm con người rồi thì vẫn còn mong manh vô cùng ở trong bào thai. Có thể bị sẩy thai, yếu đuối, yếu ớt, yếu quá mức thì nguy hiểm nào cũng có thể có hết. Cửa sinh là cái cửa trùng rợn lắm. Cửa tử thì khỏi nói rồi. Ai đấy đâu có thích tử bao giờ đâu. Cho mình biết rồi. Thành ra cái sinh tử, cái hữu của mình là cái hữu sinh tử. Suốt cái dòng sinh tử nó phiền não đủ thứ hết. Bây giờ đảo lộn nó, tức là chuyển nó thành ra cái giải thoát. Phát Bồ Đề Tâm là chuyển. Mà chuyển nó như thế nào? Là Bồ Đề Tâm nó vào tận cái dòng sinh tử đó mà nó chuyển. Mà nó độ. Thành ra nó truyền như vậy. Rồi cuối cùng cái công đức có được mà hồi hướng Bồ Đề thì chắc chắn đến được quả Phật. Dù lâu mấy lâu. Thành ra bao nhiêu công đức mình làm được hồi hướng Bồ Đề. Cái này cũng là cái mình có Bồ Đề Tâm rồi. Làm được công đức nào cũng hồi hướng về Bồ Đề Tâm. Nó có nghĩa là mình ở trong dòng sinh tử hữu. Mình theo tâm Bồ Đề tạo công đức. Lấy cái công đức ở trong sinh tử, công đức ở trong sinh tử chứ không phải ngoài sinh tử, hồi hướng về Bồ Đề, làm cho cái sinh tử nó trở thành là cái nhân công đức. Điều này nó rất vi diệu, chúng ta học pháp sâu vào mới phân tích rõ được. Tóm lại ở đây là cho chúng ta thấy ý nghĩa của Bồ Đề Tâm, công năng tác dụng bao trùm hết tất cả pháp giới. Không có một cái tâm nào nó được như vậy. Về thời gian nó bất cùng tận. Không có một tâm nào vậy. Không có một tâm nào. Mà phải nhớ đây là tâm thật. Cũng như mình lấy thí dụ. Cũng như khi một người mà hứa. Ví dụ có một chàng hứa với một nàng. Anh sẽ thương em. đời đời kiếp kiếp. Cái chữ đời đời kiếp kiếp đó thuộc tiểu thuyết đó nghe. Không phải thiệt đâu. Nghe tiểu thuyết xong mình dễ sụt sùi lắm, nghe cái chữ đời đời kiếp kiếp nó chấn động vào tận tim gan phèo phổi. Nhưng mà nó thuộc tiểu thuyết, nó không có thật tí nào hết á. Cái sự thật là nó có một cái chút cái thương cái lúc đó à. Nó như là sát na diệt, sinh diệt rồi. Với lại anh chỉ thương một mình em thôi. Cái chữ một mình nó tiểu thuyết đó nghe. Nó nghe cho nó chấn động vui cho nó chơi. Cảm giác mạnh thôi. Chứ còn ngoài ra nó không có thiệt gì hết. Thì khi mình phát Bồ Đề Tâm cũng vậy đó. Phát cái tâm mà cứu độ tất cả chúng sinh đó, là mình phải phát thật đó nghe. Nó không phải là cái phần phát tâm là có thật, mà cái phần cứu độ chúng sinh là tiểu thuyết nghe. Cái phần bất cùng tận chúng sinh đó không phải tiểu thuyết đâu nghe, mà là thật đó nghe. À, cái tâm mình nó thấy, tức là tâm mình nó phải nhận rõ là sinh tử nguy hiểm, chúng sinh sinh tử, mình rất sợ sinh tử, nhưng mà dứt khoát không bỏ. Nó phải thấy rõ và nó phải dứt khoát. Muốn như vậy mình phải tu tập trước Phật rất lâu, rất là lâu năm, lâu tháng. Mình biết rồi mình còn phải tu tập rất lâu, từ từ cái tâm nó mới thành thật. Còn mình phát ra mình không tu tập là nó thành tiểu thuyết hết á. Lúc mình phát tâm phát xong chấn động tâm can, nước mắt rớt chảy 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 như vậy, nhưng mà hoàn toàn tiểu thuyết hết đấy. Những giọt nước mắt tiểu thuyết, không có gì thật hết á. Thành ra nếu phát tâm mà tìm những cảm giác như vậy thì nó không có thật. Cái phát tâm của mình là phải tu luyện lâu năm lâu tháng nó mới thành thật. Thành ra phát tâm xong mà không có tu ấy, cái điều đó ai trong đạo Phật ai cũng có quyền phát tâm ấy. Nhưng mà cái điều này là nếu mà bây giờ mà là thầy mà đứng ra để hướng dẫn mọi người phát tâm thì trước tiên nó vô trong phòng với thầy nói trước, tôi không có trách nhiệm gì với mấy người đó hết á. Ai cũng có quyền phát tâm, và tôi chỉ dẫn thôi. Còn cái người đó người ta phát tâm theo lối thật, lối giả, lối tiểu thuyết, lối ủy mị, lối gì đó, tôi không có trách nhiệm. Sau khi người ta phát tâm xong, người ta có tàu hỏa nhập ma gì đó, đừng nói tôi nghe. Đừng có bảo trách nhiệm về tôi à. Không biết à. Chuyện nó không biết, nhưng mà chỉ nói rõ ở đây thôi, mà mọi người tự liệu định lấy. Tại vì phát tâm xong rồi đó, là về là mình phải tu tập đó. Phát Bồ Đề Tâm muốn cho nó thành thật vậy. Còn thôi đúng là mình phát dẫn chơi thôi. Phát xúc cảm thôi. Trong một lúc đó thôi. Thế ra đó là điều mà chúng ta phải ghi nhận, phải biết đến. Mà tại vì trong khóa này có phát tâm mà. Phát Bồ Đề Tâm mà. Thế ra mình phải hiểu trước như vậy. Phát tâm này là phải tu tập ghê lắm. Mà phát xong một cái là phải nương vào Phật. Nương chặt vào Phật thôi. Thì từ từ vậy chúng ta mới hiểu phát Bồ Đề Tâm thế nào. Chứ xưa nay một là nghe cái nghĩa nó thôi, thành Phật độ chúng sinh thấy sợ. Hai nữa rồi phát tâm rồi thấy đâu có sao đâu, đâu có gì đâu. Không phải vậy đâu. Mình không phải là phát cái khởi hợt như vậy được. Mà cũng phải tạo xúc cảm đó là xong. Này, nhớ cái xúc cảm này nó mau nhạt phai lắm. Càng nhiều xúc cảm là càng mau nhạt phai. Thành ra mấy người nhỏ nhỏ nghe. Mấy người nhỏ nhỏ, tức mấy người còn nhỏ tuổi mới lớn, tôi nói cho nghe trước cho biết nghe. Cái anh nào nó hứa nhiều, nó nói nhiều chừng nào thì cứ trừ bớt đi 100%. Ôi mình hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả sinh đều chọn thành Phật đạo.